Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 23 tháng 6, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội nói về cuộc phỏng vấn Đức Cha Emin Shimon Nona, giám mục Kande Mosul, về tình hình chiến sự thê thảm tại Iraq. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ ơn gọi của Thầy Phó Tế Dominic Perroche Dagno thuộc giáo phận Nice, miền Nam nước Pháp. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, trưa Chủ nhật 22 tháng 6, như thường lệ, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô Vatican để nghe chia sẻ của Đức Thánh Cha, đọc kinh truyền tin và nhận phép lành từ Ngài. Nhân ngày Chủ nhật kính mình và Mẫu Thánh Chúa hôm nay, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với mọi người về giá trị quý báu của mình Mẫu Thánh Chúa và ý nghĩa của việc bẻ bánh đời mình ra cho mọi người. Khởi đầu bài chia sẻ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Xin chào anh chị em. Vào Chủ nhật hôm nay, ở Ý và nhiều nước khác mừng lễ mình và Máu Thánh Đức Kitô, trong tiếng Latin gọi là Corpus Domini hay Corpus Christi. Cộng đoàn giáo hội quy tụ lại quanh thánh thể để thờ phượng gia sản quý báu nhất mà Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta. Tin mừng Gioan đã trình bày diễn từ của Đức Giêsu về bánh hằng sống trong hội đường Ca-phác-na-um. Trong đó Ngài nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ta ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống. Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng Ngài không đến trái đất này để trao ban điều gì khác, nhưng là trao ban chính Ngài, sự sống của Ngài như của ăn bồi dưỡng cho những ai có lòng tin vào Ngài. Sự hiệp thông này của chúng ta với Chúa thúc bách chúng ta, những người môn đệ của Ngài, hãy noi gương Ngài, biến sự hiện hữu của chúng ta qua thái độ sống của chúng ta thành tấm bánh bẻ ra cho người khác, như chính Thầy Giêsu đã bẻ bánh là chính thịt mình vậy. Về phần chúng ta, chính cách hành xử quảng đại dành cho người thân cận sẽ chiếu tỏa thái độ bẻ đời mình ra cho người khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhờ rước mình vào Máu Thánh Chúa Kitô mà đời sống của chúng ta được biến đổi, ta sẽ có khả năng yêu một cách vô hạn như Thiên Chúa, đấng không có giới hạn trong tình yêu. Ngài nói:
Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e ci nutriamo del corpo di Cristo, la presenza di Gesù e dello Spirito Santo in noi agisce, plasma il nostro cuore, ci comunica atteggiamenti interiori che si traducono in comportamenti secondo.
Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ và được mình Chúa Kitô nuôi dưỡng, sự hiện diện của Đức Giêsu và của Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, khuôn đúc con tim chúng ta, thông truyền cho chúng ta những thái độ nội tâm, biến chuyển thành cung cách hành xử theo tin mừng. Trước hết thái độ ngoan ngoãn với lời Chúa, sau đó là tình huynh đệ giữa chúng ta, sự can đảm làm chứng tá Kitô hữu, sự kỳ diệu của đức ái, khả năng trao ban hy vọng cho những ai đang mất đi niềm tin, khả năng đón tiếp những ai bị loại trừ. Theo đó, thánh thể làm cho lối sống Kitô hữu được trưởng thành hơn. Bác ái của Đức Kitô nếu được đón nhận với con tim rộng mở sẽ thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, trao ban cho chúng ta khả năng yêu thương không theo mức đo lường của con người vốn luôn có hạn, nhưng theo thước đo của Thiên Chúa. Mà thước đo của Thiên Chúa thì đến mức nào? Không có giới hạn. Thước đo của Thiên Chúa là không có giới hạn. Tất cả. Không ai có thể đo lường được tình yêu của Thiên Chúa, vì tình yêu ấy là vô hạn. Chúng ta trở nên có khả năng yêu cả những người không yêu chúng ta. Điều này không dễ tí nào, phải không? Yêu người không yêu chúng ta chẳng dễ tí nào. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng một người nào đó không yêu chúng ta cũng sẽ chẳng yêu người ấy. Chúng ta phải yêu cả những ai không yêu chúng ta. Chúng ta hãy chống lại điều xấu bằng điều lành, bằng sự tha thứ, sẻ chia và đón nhận. Nhờ Đức Giêsu và Thánh Thần của Người, đời sống của chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em chúng ta. Sống như thế, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui đích thực. Niềm vui khi biến mình thành món quà để đổi lại món quà to lớn hơn mà chúng ta đã lãnh nhận trước, không phải bởi công trạng của chúng ta. Điều này thật tuyệt vời, phải không? Đời sống của chúng ta trở thành món quà, noi gương Đức Giêsu. Tôi muốn nhắc nhớ hai điều này. Thứ nhất, giới hạn của tình yêu Thiên Chúa là yêu không giới hạn. Điều này có rõ không? Cuộc sống của chúng ta với tình yêu của Giêsu nhận được từ Thánh Thể phải tự biến mình thành món quà, giống như cuộc sống của Giêsu vậy. Đừng quên hai điều này, giới hạn của tình yêu Thiên Chúa và yêu không giới hạn. Bước theo Đức Giêsu cùng với Thánh Thể, chúng ta biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà. Sau cùng, Ngài mời gọi mọi người hãy hướng lòng về Đức Mẹ Maria để xin Mẹ giúp mình biết yêu quý Đức Giêsu như Mẹ. Ngài nói: Đức Giêsu, tấm bánh sự sống đời đời đã từ trời hạ giới và đã làm người nhờ đức tin của Đức Maria cực thánh. Sau khi đã cưu mang người trong mình với một tình yêu khôn xiết, Mẹ đã theo chân người một cách trung tín đến tận thập giá và sự phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta tái khám phá nét đẹp của Thánh Thể và biến Thánh Thể trở thành trung tâm của đời sống chúng ta, đặc biệt nơi Thánh lễ Chúa Nhật và nơi việc chầu mình Thánh Chúa.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovium, per passionem meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Emin Shimon Nona, giám mục Kande Mosul, về tình hình chiến sự thê thảm tại Iraq. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày qua, tình hình chiến sự tại Iraq đột ngột gia tăng với các vụ tàn sát hàng ngàn người xảy ra tại thành phố Tikrit là quê sinh của ông Saddam Hussein. Các lực lượng Sunni thánh chiến Jihadist thân Al-Qaeda đã bắt và giết chết 1.700 binh sĩ gần Tikrit. Tướng Qasim al-Mousavi đã xác nhận với đài BBC London tin này và cho biết các hình được các lực lượng phiến quân Sunni tung lên mạng là có thật. Trong khi đó thì có tin là các binh sĩ Iraq đã tìm cách tái tổ chức lại đội ngũ của mình sau khi bị thua trong các trận giao tranh các ngày vừa qua. Nhờ sự yểm trợ của các dân quân bộ tộc, quân đội đã tái chiếm vài địa điểm ở mạn nam thành phố Tikrit. Trong khi đó, từ Samara gần chiến tuyến, Thủ tướng Nouri al-Maliki đã lên đài truyền hình đưa ra lời kêu gọi tất cả những ai có khí giới đang chống lại nhà nước Hồi Iraq ngưng bạo lực. Hoa Kỳ đã đưa một chiến hạm vào vịnh Ba Tư, nhưng người ta còn chờ đợi sự lựa chọn của Tổng thống Barack Obama xem ông có chọn giải pháp can thiệp quân sự hay không. Về phía mình, Iran xem ra quyết định trợ giúp Thủ tướng Maliki là người theo hệ phái Shiite và là đồng minh của Iran. Tổng thống Hassan Rouhani đã khẳng định rằng Iran không có ý can thiệp quân sự vào Iraq, nhưng cũng không loại trừ khả thể cộng tác với Hoa Kỳ để ngăn chặn đà tiến quân sự của các lực lượng phiến quân Sunni hướng về thủ đô Baghdad. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Emin Shimon Nona, giám mục Kande Mosul. Thưa Đức cha Nona, tình hình Iraq hiện nay ra sao ạ?
Hầu hết các gia đình đã trốn khỏi thành phố với hai bàn tay trắng, không mang theo được gì hết. Chúng tôi đã tìm cách tìm chỗ trong các xứ thuộc đồng bằng Ninive để cho họ tạm trú. Người tị nạn ở khắp nơi trong các lớp dùng để dạy giáo lý, trong các phòng ốc của các nhà thờ, trong các nhà cũ của các vùng này. Thế rồi còn có các gia đình sống dưới lều ngoài trời gần Kurdistan. Nhưng tình hình tồi tệ lắm, và nếu tình hình cứ kéo dài như thế này, thì người dân cần được trợ giúp cấp thiết.
Người dân trong các vùng này đang trợ giúp người tị nạn như thế nào, thưa Đức cha?
Dân chúng đã bắt đầu trợ giúp các anh chị em này với tất cả những gì họ có. Nhưng họ không thể trợ giúp được lâu vì khả năng của vùng này trong lúc này đây chẳng là gì cả. Vì thế nên cần phải giúp người tị nạn một cách khác.
Vậy thì có thể làm được gì và phải làm gì bây giờ, thưa Đức cha?
Trước hết cần cấp thiết trợ giúp cho họ có thực phẩm, nước uống và các vật dụng cần thiết khác để sống, nhất là khi khí hậu nóng bức như hiện nay.
Các lực lượng jihadist tiếp tục tiến. Tình hình của các nhà thờ và tu viện của giáo hội ra sao, thưa Đức cha?
Có một nhà thờ trong giáo phận của tôi bị vài người cướp phá hôm qua và hôm trước nữa. Người ta không biết họ là ai, các dân quân hay là kẻ trộm. Chúng tôi không biết chính xác. Điều chúng tôi biết đó là những người sống gần nhà thờ, các gia đình Hồi giáo đã tìm cách bảo vệ nhà thờ. Họ đã thành công, nhưng hôm qua và hôm kia có vài kẻ trộm hay vài người vũ trang đã vào nhà thờ và lấy trộm tất cả những gì họ tìm thấy. Có một nhà thờ khác nữa bị đốt cháy, nhưng thật ra đó không phải là một nhà thờ, mà là một cơ cấu của giáo hội Armeni, và trước khi thành phố Mosul thất thủ, thì đã có binh sĩ trú ngụ trong đó rồi.
Thưa Đức cha, trong tình hình báo động hiện nay, người dân Hồi giáo đã phản ứng ra sao? Người dân và các gia đình Hồi giáo cũng trợ giúp các tín hữu Kitô, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi, có những gia đình Hồi giáo bảo vệ nhà của các Kitô hữu, cũng như các nhà thờ, nhưng cũng có những tín hữu Hồi khác đã không làm điều này. Nhưng nói chung người dân Hồi sống chung quanh các nhà thờ đang phản ứng rất tốt. dân chúng cảm thấy họ không thể làm gì được đối với các dân quân Hồi hay các lực lượng jihadist. Ngôn ngữ mà người ta sử dụng là ngôn ngữ của bạo lực và vũ khí.
Đức cha có muốn đưa ra lời kêu gọi những ai đang nghe đài Vatican hay không?
Trước hết, chúng tôi muốn hòa bình trở lại trong thành phố của chúng tôi và trên toàn đất nước Iraq, bởi vì người dân muốn sống trong hòa bình và thanh thản. Toàn dân Iraq đã quá mệt mỏi vì tình hình bất ổn này rồi, và người dân của thành phố chúng tôi là thành phố Mosul thì lại càng mệt mỏi hơn nữa vì chúng tôi đã phải sống trong tình trạng này từ nhiều năm nay. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình, xứng đáng với phẩm giá con người. Điều thứ hai tôi muốn nói là cần phải trợ giúp những người tị nạn đang phải sống bên ngoài thành phố. Có rất nhiều gia đình Kitô và Hồi giáo sống bên ngoài thành phố. Phải làm sao để cho họ trở về nhà cửa của họ và trợ giúp họ.
Sau đây là một số nhận định của bà Martina Pignatti Morano, chủ tịch tổ chức phi chính quyền có tên gọi là Một Chiếc Cầu Cho.
Thưa bà Martina, hiện có bao nhiêu người tị nạn tất cả?
Có ít nhất nửa triệu người tị nạn bên trong nội địa Iraq, gồm các gia đình bồng bế nhau chạy trốn vì không biết tình hình nguy hiểm ra sao. Người ta rất mất định hướng, nhất là sau khi nghe các tin tức liên quan tới thảm kịch bạo lực tại Syria và tại các nơi bị các lực lượng Hồi Sunnit đánh chiếm. Thật ra, giờ đây có nhiều người đang trở về nhà vì cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ một tuần nay rồi. Những người không trở về là các nhóm thiểu số bởi vì nỗi lo sợ bị trả thù và xung đột giữa hai hệ phái rất lớn. Vì thế có hàng ngàn gia đình Kitô, Yazidi và Shabak hiện nay đang ẩn trong các thành phố chung quanh Mosul và chúng tôi đang tìm cách trợ giúp họ.
Các lực lượng Hồi Sunnit gọi là ISIS này có liên hệ gì với lực lượng Hồi khủng bố Al-Qaeda không? Và cho tới nay, người ta đã biết tới nó như thế nào thưa bà?
Đây là các chiến binh được các lãnh tụ quân đội người Syria cũng như người Iraq hướng dẫn. Điều tỏ tường là họ rất có tổ chức và có một chiến thuật chính trị rất rõ ràng. Mục đích họ nhắm tới là tiến chiếm thủ đô Baghdad và thành lập một vương quốc Hồi bao gồm Syria và Iraq. Số người xuống Iraq có lẽ khoảng 5.000, nghĩa là con số tương đối ít, nhưng họ vẫn thành công trong việc đạt tới kết quả quân sự này. Không phải bởi vì họ rất có tổ chức, mà cũng bởi vì họ được yểm trợ bởi vài nhóm đối lập bên trong Iraq. Trên thực tế, sự thành công này của lực lượng ISIS là hậu quả của đàn áp kinh khủng của chính quyền hiện nay, tự cảm thấy mình đại diện cho hệ phái Shia tại Iraq. Sự đàn áp quân sự rất nặng nề chống lại hệ phái Sunnit trong quá khứ, vì thế chung quanh lực lượng ISIS có các nhóm chiến binh Sunnit, các cựu chiến binh và các lực lượng chính trị.
Trong lúc này thì Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không gửi quân tới Iraq, nhưng sẽ trợ giúp Iraq, có đúng thế không ạ?
Từ các lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, người ta có thể thấy rõ ràng nỗi lo lắng chính của Hoa Kỳ, đó là lực lượng Hồi giáo Sunnit Iraq ISIS có thể kiểm soát các nhà máy lọc dầu chính của Iraq. Nhưng xem ra khuynh hướng của Hoa Kỳ là trợ giúp chính quyền Iraq trong các vụ bỏ bom. Vấn đề đó là chính quyền của Thủ tướng Maliki đã sử dụng biện pháp bỏ bom liên tục để đánh đuổi các lực lượng Sunnit bên trong tỉnh Anbar và đã dấy lên phong trào chiến đấu vũ trang của phe đối lập và lôi kéo các nhóm Hồi giáo tới Iraq. Như vậy, các năng động đang được thành hình thật là kinh hoàng và đa số dân Iraq tin rằng trong 10 năm tới đây, Iraq cũng sẽ không có hòa bình. Trong lúc này đây, chúng ta phải chú ý nhiều hơn tới việc hiểu biết các năng động của xã hội dân sự Iraq, bởi vì các hiệp hội và các nghiệp đoàn Iraq toàn nước làm việc với nhau. Vì thế, chúng tôi nói rằng các khác biệt hệ phái đã được thắng vượt từ hồi năm 2007 bởi các mạng xã hội dân sự. Và từ tháng 9 năm ngoái, có rất nhiều nhóm đã hiệp nhất trong một diễn đàn xã hội Iraq, quy chiếu bản nguyên tắc của diễn đàn xã hội thế giới. Do đó, có ý muốn từ phía các nhóm trong việc tưởng tượng ra và xây dựng một quan điểm khác cho Iraq dựa trên công bằng xã hội. Có các sức mạnh đó, và chúng cần được yểm trợ.
Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Tổng giám mục Justin Welby của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với phái đoàn đến thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Hai 16 tháng 6. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định mục tiêu tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Anh giáo, đồng thời cổ võ sự cộng tác chung giữa hai cộng đồng giáo hội. Ngài bày tỏ đau buồn về tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và khẳng định rằng, đứng trước cái nhìn từ bi của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ không biết rằng sự chia rẽ giữa chúng ta là một gương xấu, một chướng ngại cản trở việc loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới. Cái nhìn của chúng ta nhiều khi bị lu mờ vì gánh nặng gây ra do lịch sử những chia rẽ của chúng ta, cũng như do ý chí của chúng ta không luôn luôn được giải thoát khỏi tham vọng phàm nhân. Thậm chí tham vọng này nhiều khi đi kèm ước muốn loan báo tin mừng theo mệnh lệnh của Chúa. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, mục tiêu hiệp nhất trọn vẹn có thể có vẻ là một mục tiêu xa vời, nhưng nó vẫn luôn là mục tiêu chúng ta phải quy hướng mọi bước đường trong hành trình đại kết chúng ta đang cùng nhau thực hiện. Sự tiến bộ hướng về hiệp nhất trọn vẹn không phải chỉ là kết quả hành động nhân trần của chúng ta mà thôi, nhưng là món quà tự do của Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sức mạnh để không nản chí và mời gọi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi hoạt động quyền năng của Chúa.
Đức Thánh Cha nhắc lại trong lần gặp gỡ đầu tiên với Đức Giáo Chủ Liên hiệp Anh giáo, hai bên đã nói về những quan tâm chung và những tai ương đang đè nặng trên gia đình nhân loại. Ngài nói, đặc biệt chúng ta đã bày tỏ kinh hoàng trước tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới mẻ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Chủ vì đã dấn thân chống lại tội ác không thể dung thứ này, chống lại phẩm giá con người. Trong lĩnh vực hoạt động rộng lớn và cấp thiết này, nhiều hoạt động cộng tác quan trọng đã được khởi sự trong lĩnh vực đại kết cũng như với các chính quyền dân sự và các tổ chức dân sự quốc tế. Nhiều sáng kiến bác ái đã nảy sinh từ các cộng đoàn của chúng ta và được thực thi quảng đại và can đảm từ nhiều miền trên thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ đến mạng hành động chống lại nạn buôn phụ nữ do nhiều hội dòng nữ đề xướng. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân kiên trì trong cuộc chiến chống lại những hình thức nô lệ mới mẻ, với niềm tín thác rằng chúng ta có thể góp phần nâng đỡ các nạn nhân và chống lại thảm trạng buôn người thê thảm này.
Cũng sáng ngày thứ Hai tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 tham dự viên hội nghị về việc đầu tư trợ giúp người nghèo, và Ngài nhiệt liệt khích lệ sáng kiến liên đới này. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha các thành phần tham dự cũng như nội dung của hội nghị. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các cuộc đầu tư như thế nhắm tạo nên một ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội trên dân chúng địa phương như kiến tạo công ăn việc làm, cung cấp năng lượng, việc giáo dục và gia tăng mức sản xuất nông nghiệp. Lợi nhuận do việc đầu tư này ít hơn so với các loại đầu tư khác, nhưng động lực linh hoạt những hình thức can thiệp mới mẻ này là nhìn nhận mối liên hệ đặc biệt giữa lợi nhuận và liên đới, có một tương quan vòng tròn phong phú giữa sự kiếm lợi và trao tặng. Vì thế, nghĩa vụ của các tín hữu Kitô là tái khám phá và loan báo cho mọi người sự hiệp nhất quý giá và nguyên thủy giữa lợi nhuận và tình liên đới. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi làm sao để luân lý đạo đức tìm lại được chỗ đứng trong tài chánh và các thị trường, đặt mình phục vụ lợi ích của các dân tộc và công ích của nhân loại. Ngài nói, chúng ta không còn có thể chấp nhận để cho các thị trường tài chánh cai quản số phận của các dân tộc thay vì phục vụ các nhu cầu của các dân nước, và cũng không thể chấp nhận để cho một thiểu số thịnh vượng bằng cách sử dụng các biện pháp đầu cơ tài chánh, trong khi đa số phải chịu những hậu quả nặng nề do nạn đầu cơ như thế.
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Ba 17 tháng 6 dành cho Hội đồng Cao cấp Thẩm phán Đoàn Italia, Đức Thánh Cha mời gọi các vị đáp ứng mong đợi của dân chúng trở thành những mẫu gương về đời sống thanh liêm. Hội đồng Cao cấp của Thẩm phán Đoàn Italia là cơ quan gồm 30 thành viên, đứng đầu là Tổng thống, có nhiệm vụ bảo đảm tự do và độc lập của các thẩm phán. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có các cộng tác viên và thân nhân của các thành viên, tổng cộng là 280 người. lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến các đức tính mà vị thẩm phán cần phải có, đặc biệt là sự khôn ngoan thận trọng, một nhân đức giúp cứu xét kỹ lưỡng các lý do pháp luật và sự kiện, giúp đưa tới phán đoán khách quan và đúng đắn. Đức Thánh Cha nói, người ta sẽ có nhân đức khôn ngoan thận trọng ở mức độ cao hơn nếu có một sự quân bình nội tâm lớn hơn, có khả năng chế ngự những thúc đẩy đến từ cá tính, từ những quan điểm cá nhân và những xác tín ý thức hệ của mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, xã hội Italia đang mong đợi rất nhiều nơi thẩm phán đoàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay, với sự khô khan gia sản các giá trị và những tiến hóa trong các khía cạnh dân chủ. Ước gì quý vị dấn thân không làm cho những mong đợi hợp pháp của người dân bị thất vọng. Quý vị hãy cố gắng ngày càng nêu gương về đời sống liêm chính cho toàn thể xã hội.
Hôm 20 tháng 6 là ngày Thế giới về người tị nạn, và Đức Thánh Cha không bỏ qua cơ hội này để lưu ý cộng đồng thế giới về thảm trạng của hàng triệu người tị nạn đang sống trong lo âu về tương lai bất định. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày 20 tháng 6 này là ngày Thế giới người tị nạn mà cộng đồng quốc tế dành cho những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương để lánh các cuộc xung đột và bách hại. Con số những anh chị em tị nạn đang gia tăng, và trong những ngày này, hàng ngàn người khác bị bó buộc phải rời bỏ gia cư để thoát thân. Hàng triệu gia đình tị nạn tại bao nhiêu nước và thuộc mọi tín ngưỡng đang sống những thảm trạng và vết thương khó có thể lành được. Chúng ta hãy gần gũi với họ, chia sẻ những lo sợ và sự bấp bênh của họ về tương lai, thoa dịu những đau khổ của họ cách cụ thể. Xin Chúa nâng đỡ những người và tổ chức đang quảng đại hoạt động để đảm bảo cho người tị nạn được tiếp đón và được phẩm giá, cũng như mang lại cho họ những lý do để hy vọng.
Theo Giám đốc điều hành tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức, Martin Brueggemann Simon, số người tị nạn đang gia tăng nhiều trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 17 tháng 6 vừa qua tại thành phố Aachen, ông Brueggemann Simon nói rằng thế kỷ 21 này sẽ trở thành thế kỷ của người tị nạn. Trong thế kỷ 20, chúng ta đã có 80 triệu người tị nạn và được gọi là thế kỷ tị nạn, nhưng chúng ta mới ở trong giai đoạn đầu thế kỷ 21 mà đã có 45 triệu người tị nạn rồi. Nhân loại cần biết rằng con số người tị nạn đang gia tăng trên thế giới. Theo ông Brueggemann Simon, cộng đồng thế giới, trong đó có nước Đức, cần phải cấp thiết thay đổi thái độ. Cho đến nay, trong Liên hiệp Âu Châu, người ta đầu tư trước tiên vào các phương thức ngăn chặn, loại trừ người tị nạn. Người tị nạn bị coi như một đe dọa. Người ta thiếu một sự phân tích sáng suốt về nhân đạo đối với vấn đề người tị nạn. Cần phải có một lối tiếp cận chung, không chịu ảnh hưởng bởi chủ trương không muốn người tị nạn. Thái độ như vậy không phù hợp với trách nhiệm của Liên hiệp Âu Châu về mặt luân lý và nhân đạo. Ông Brueggemann Simon cũng kêu gọi cần phải phản ứng sớm hơn về hiện tượng tị nạn. Tại Cộng hòa Trung Phi hoặc tại Iraq hiện nay, người ta đã thấy rõ vấn đề từ nhiều tháng trước. Cho đến nay, phản ứng của cộng đồng quốc tế về vấn đề tị nạn thường chỉ có tính chất nhất thời, mà thiếu cái nhìn dài hạn, thiếu nhìn xa trông rộng.
Dư luận thế giới trong tuần qua đặc biệt chú ý tới thảm trạng Iraq với cuộc bành trướng của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Họ chiếm được thành Mosul và nhiều thành phố khác, đồng thời đang đe dọa tiến vào thủ đô Baghdad. Trong bối cảnh đó, Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Ba'unan, giáo chủ Công giáo Syriac, nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương bỏ rơi và phản bội giữa lúc lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq. Trả lời phỏng vấn bằng điện thư của hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Yunan từ tòa của Ngài ở Beirut viết rằng, các tín hữu Kitô đang đứng trước thách đố lớn đối với sự sống còn tại đất nước của tổ tiên họ ở Iraq và Syria. Chúng tôi rất lo âu và đau buồn vì những tin kinh khủng tiếp tục được truyền đến từ thành Mosul và vùng phụ cận. Phiến quân Thánh chiến Hồi giáo Iraq và Đông phương, gọi tắt là ISIS, đã chiếm được phần lớn miền Bắc Iraq và chỉ cách thủ đô Baghdad khoảng 60 cây số. Hàng ngàn chiến binh Hồi giáo đã giết hại các tín hữu Hồi giáo và Kitô. Đức Thượng Phụ cho biết phần lớn dân chúng chạy khỏi Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, và các tín hữu Kitô không có giải pháp nào khác là chạy tới những vùng an toàn hơn, trong đó có vùng bình nguyên Ninive và Kurdistan ở miền Bắc. Trước đó, Đức Tổng Giám mục Jean Schleiman của Giáo hội Công giáo Latin ở thủ đô Baghdad đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng can thiệp vào cuộc chiến chống các chiến binh Hồi giáo và nói rằng điều ưu tiên là các vị lãnh đạo Iraq làm việc với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Đức Tổng Giám mục, sự đồng thuận về chính trị ở Iraq là điều quan trọng để vượt thắng phiến quân thánh chiến Hồi giáo Iraq và Đông Phương.
Đức Tổng Giám mục Suleiman cho biết nhiều người đang tìm cách rời bỏ thủ đô Baghdad vì sợ các cuộc tấn công sắp tới của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Ngài nhận định rằng, đáp lại cuộc khủng hoảng này, cộng đồng quốc tế cần nghĩ đến công ích thay vì tư lợi của mình. Họ cần nghĩ đến hòa bình. Về phần đức cha Saad Sirup, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande, ngài tuyên bố với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, chúng tôi sợ sẽ có một cuộc nội chiến nếu các phe đối nghịch ở Iraq không tìm được một thỏa hiệp với nhau, thì chúng tôi e ngại là tình trạng sẽ trầm trọng thêm. Một cuộc chiến tranh nữa có nghĩa là chấm dứt, đặc biệt là đối với các tín hữu Kitô chúng tôi. Theo đức cha Sirup, tình trạng hiện nay ở Iraq là hậu quả trực tiếp của cuộc xung đột bắt đầu năm 2003 khi Mỹ và đồng minh đánh chiếm Iraq. Nó cũng là hậu quả của sự vô hiệu của chế độ dân chủ mới. Chế độ này không thể tiến hành nếu không có một sự hòa giải thật sự.
Hai giáo hội Công giáo và Tin lành cùng các cơ quan từ thiện kêu gọi đừng quên thảm trạng của nhân dân Syria nhân ngày Thế giới người tị nạn 20 tháng 6. Tuyên bố hôm 19 tháng 6 vừa qua tại Bonn, Đức cha Norbert Trell, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân thuộc Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, cuộc xung đột đẫm máu trong những ngày qua cũng ảnh hưởng tới Iraq, thực là những thảm trạng lớn nhất của dân chúng trong 10 năm qua. Mục sư Volker Jung, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Giáo hội Tin lành Đức, cũng kêu gọi đừng quên tình trạng đau thương của dân chúng tại hai nước nói trên. Mục sư nói, dường như chúng ta quen với thảm trạng đau thương của những người dân hai nước đó. Cả hai giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ Đức nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria và hy vọng Âu Châu cũng như Đức có thêm những hoạt động nhân đạo như thế. Các vị lãnh đạo Kitô đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày Thế giới người tị nạn cử hành ngày 20 tháng 6 vừa qua, đồng thời mời gọi các cộng đoàn giáo xứ hỗ trợ hoạt động của các cơ quan từ thiện tại Syria cũng như tại Iraq. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ ơn gọi linh mục của Thầy Phó tế Dominique Peyroche-Dagno thuộc giáo phận Nice, miền Nam nước Pháp.
Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014, tại nhà thờ Đức Bà Phù hộ các giáo hữu ở thành phố Nice, miền Đông Nam nước Pháp, Đức cha André Marceau sẽ chuyển chức linh mục cho thầy Dominique Peyroche-Dagno. Mỗi lễ chuyển chức luôn mang đến cho toàn giáo phận một niềm vui tràn bờ, đặc biệt trong thời buổi khan hiếm ơn gọi này. Xin nhường lời cho thầy phó tế gợi lại hành trình tiến đến thiên chức linh mục. Hiện tại tôi đang kết thúc học trình đặc biệt về triết học tại Đại học Sorbonne ở thủ đô Paris. Cùng lúc tôi thực thi vài công tác tông đồ cạnh giới trẻ. Trong thời gian thụ huấn, có hai kênh giúp tôi khám phá các đòi hỏi của thừa tác vụ linh mục. Trước tiên, các môn triết học và thần học giúp chúng tôi không ngừng lại nơi cách thức khái niệm về các sự vật để có thể đi vào chiều sâu, hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa và con người. Cần phải cố gắng xuyên qua cái nhìn ưu ái hoặc đam mê về các hữu thể, một cái nhìn sâu thẳm giúp thoáng nhận ra cái đặc sắc tuyệt đối của con người được đề cập đến. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ ngừng lại nơi một ý tưởng nghèo nàn về Thiên Chúa, về những người chúng tôi có dịp tiếp xúc và có nghĩa vụ chăm sóc, một ý tưởng hạn hẹp về mục vụ, và như thế chúng tôi lơ là với điều chính yếu là Thiên Chúa, tín hữu giáo dân và giáo hội. Kênh thứ hai mà qua đó chúng tôi chuẩn bị lãnh thừa tác vụ linh mục là kinh nghiệm. Kinh nghiệm mục vụ, kinh nghiệm đời sống cộng đoàn nơi đại chủng viện và kinh nghiệm về cầu nguyện. Chính với các kinh nghiệm này mà những gì chúng tôi lãnh hội được qua việc học hỏi sẽ được thực thi trong đời sống cụ thể. Cũng chính qua ba lĩnh vực này mà chúng tôi đối diện đương đầu với thực tại, hoặc trên bình diện nhân bản, hoặc trên bình diện thiêng liêng. Linh mục phải luôn luôn ở trong tư thế cẩn trọng, canh chừng để không bị vấp ngã, cũng không bị tách lìa khỏi thực trạng con người và cuộc sống, và luôn luôn cố gắng làm cho Thiên Chúa được trở nên gần gũi với tất cả mọi người. Thầy Phó Tế Dominic nói tiếp, liên quan đến vấn đề hoạch định chương trình cho thừa tác vụ linh mục tương lai, thì tôi xin hoàn toàn đặt vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Hiền mẫu Margherita Occhiena nói với Thánh Gioan Bosco, ngày quý tử của bà trở thành linh mục rằng, con nhớ kỹ điều này, bắt đầu dâng thánh lễ là bắt đầu chịu đau khổ. Vào ngày truyền chức, Đức Giám Mục cũng khuyên tân linh mục hãy làm cho cuộc sống trở nên phù hợp với những gì linh mục cử hành. Chọn chương trình của linh mục hệ tại điều này. Giờ đây tôi xin trình bày sơ lược chặng đường trải qua đưa đến ơn gọi linh mục. Trước hết tôi có thể khẳng định rằng chúng ta chỉ có thể nghe rõ tiếng Chúa gọi vào đời sống dâng hiến nếu trước đó chúng ta đã ý thức về nghĩa vụ mà bí tích rửa tội đòi hỏi. Về phần tôi, kể từ lúc bắt đầu nghiêm chỉnh hiểu thế nào là sống đúng với tư cách tín hữu công giáo, mà tôi mới có thể bắt đầu chú ý đến vấn đề ơn gọi. Tiếp đến chính cuộc gặp gỡ với các linh mục là cơ hội khơi động cho ơn gọi này. Trong lộ trình của tôi, thì nhờ gặp được các linh mục sống trọn vẹn thừa tác vụ của mình đã làm thức tỉnh nơi tôi một vài chiều kích mục vụ thiêng liêng hoặc nhân bản của thiên chức linh mục. Có những điều chúng ta không những chỉ học hỏi nơi sách vở hoặc trong các giáo huấn, nhưng còn cần phải kinh nghiệm được, đụng chạm đến bằng ngón tay của mình. Chẳng hạn phải nhờ đến việc chứng kiến tận mắt những tương quan giữa con người mới giúp chúng ta hiểu và lĩnh hội được bài học của cuộc sống. Đối với riêng tôi, thì chính nhờ cuộc gặp gỡ với các linh mục đã giúp tôi đi sâu hơn vào ơn gọi linh mục. Thầy Phó Tế Dominic Peiros Dagno giới thiệu thân thế và gia đình như sau. Năm nay tôi 31 tuổi và là con thứ hai trong gia đình có 9 người con, 6 trai 3 gái. Một chị và một em gái của tôi đã lập gia đình. Chị gái có 4 con, còn em gái thì có 3 con. Một em trai thành hôn cách đây 2 năm và một em trai khác mới làm đám cưới cách đây vài tháng. Sau khi mãn bậc trung học, tôi ghi tên vào phân khoa khoa học ở Nice 2 năm, rồi tại Marseille 2 năm. Sau đó tôi vào cộng đoàn Bát Phúc trong vòng 1 năm để trải qua cái kinh nghiệm mà người ta có thể gọi là trường đời, trường sống. Chúng tôi gồm 5 người trẻ, được huấn luyện cho sứ mệnh, học môn khai tâm vào thần học và đời sống cầu nguyện. Chính 1 năm này đã cho phép đâm rễ sâu nơi tôi niềm ao ước phục vụ Đức Giêsu Kitô trong thừa tác vụ linh mục. Sau đó tôi chính thức xin gia nhập đại chủng viện của giáo phận Nice. Quyết định của tôi được mọi thành viên trong gia đình vui mừng đón nhận. Hiện tại tôi lợi dụng nét đẹp phong phú đa dạng của đời sống văn hóa nơi thủ đô Paris để thỉnh thoảng đi xem hát hoặc đi xem triển lãm, nhưng chương trình học xích sao thường giới hạn các sinh hoạt giải trí lành mạnh của tôi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Chúa giúp con người bước đi vững trái, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh giữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời, bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi không hề lảo đảo. Hãy trông chờ Chúa giữ vững đường lối người, rồi người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp. Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hòa sẽ được con dòng cháu giống. Chính nhân được Chúa thương cứu trợ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.